thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 2 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ trao tặng, truy tặng biểu đảng đợt 3 tháng 2 cho 19 đồng chí đang sinh hoạt tại đảng bộ phường.
Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ ra quân, xử lý chuyên đề nồng độ cồn, cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện gần 10 trường hợp vi phạm có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.
Những năm gần đây, cùng với các sản phẩm trong nước, các sản phẩm hoa quả nhập khẩu và rượu ngoại đã và đang được người tiêu dùng quan tâm. Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra giám sát, thì mỗi người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ lưỡng về sản phẩm mình cần mua. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 2, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, dự và trao tặng truy tặng huy hiệu đảng cho 19 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Trong số 19 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 này, có 4 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 11 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh.
Hưởng ứng tuần lễ cao điểm vì người nghèo, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 chương trình Tết sẻ chia tại 4 cụm trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố dự và trao quà cho các hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hiện có 34 cơ sở hội với trên 59.600 hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó có 712 hội viên làm chủ gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Với mong muốn chia sẻ, động viên, giúp các hội viên trẻ em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán vui tươi, phấn khởi, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã vận động cán bộ, hội viên các doanh nghiệp trên địa bàn quyên góp nguồn quỹ trao quà cho các hội viên nghèo. Trong 4 chương trình Tết sẻ chia do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức, đã có 293 suất quà trị giá trên 100 triệu đồng được trao cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình là nguồn động viên quan tâm sẻ chia, giúp các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi phấn khởi, đồng thời tạo động lực để hội viên vươn lên ổn định cuộc sống.
Chiều ngày 1 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành, doanh nghiệp tư nhân Kim Tiềm đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, các tổ chức chính trị xã hội của phường, tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các gia đình người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Hai doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường đã tặng trên 50 suất quà trị giá mỗi suất 300.000 đồng, gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo của phường. Ủy ban Nhân dân phường và các tổ chức chính trị xã hội phường cũng tặng gần 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn phường, mỗi suất quà trị giá từ 200 đến 400 nghìn đồng. Những phần quà tuy giá trị nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực trong dịp Tết đến xuân về, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm chia sẻ của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, góp phần cùng cấp ủy chính quyền thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để tất cả mọi người dân được đón xuân vui vẻ, đầm ấm. Thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, chiều ngày 1 tháng 2, đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Có mặt tại chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 3, trong vòng 1 giờ đồng hồ, cảnh sát giao thông đã phát hiện gần 10 trường hợp vi phạm có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Trong đó có trường hợp người vi phạm cố tình chống đối bằng cách quay xe bỏ chạy và dùng xe đâm vào lực lượng làm nhiệm vụ khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Dương Văn Đệ, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, Dịp cuối năm, vi phạm về nồng độ cồn thường gia tăng do người điều khiển phương tiện giao thông thường sử dụng rượu bia khi tham gia các buổi tất niên liên hoan.
Trong dịp Tết Nguyên đán này thì lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện rất là nhiều những chuyên đề mà được chỉ huy lãnh đạo giao cho. Trong các cái chuyên đề thì đặc biệt chúng tôi ra quân về cái kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, huy động những cái lực lượng tham gia mỗi một ca cứ 15 đến 20 đồng chí. Thực hiện cái chuyên đề thì chúng tôi gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Ví dụ như là khi tổ chốt kiểm tra nồng độ cồn thì những cái người điều khiển, có một số người điều khiển nhìn thấy tổ công tác thì quay đầu bỏ chạy. Nhiều những cái trường hợp mà không chấp hành hiệu lệnh, đâm thẳng vào tổ công tác và bỏ chạy. Đối với những trường hợp đấy thì chúng tôi bằng các biện pháp nghiệp vụ là xử lý nghiêm.
Được biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường xử lý theo các chuyên đề. Đặc biệt đối với chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ di chuyển liên tục các chốt kiểm tra trên các tuyến đường chính vào nhiều khung giờ khác nhau. Đồng thời, trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn tích cực tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018. Thưa quý vị và các bạn, công tác an sinh xã hội là một trong những vấn đề được tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Có thể kể đến các hoạt động như ưu tiên tạo việc làm cho người nghèo và cận nghèo, xóa nhà lớp học rột nát, hỗ trợ làm nhà cho đảng viên trên 50 năm tuổi đảng có hoàn cảnh khó khăn, xóa xóm trắng điện lưới quốc gia. Đặc biệt, năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Phản ánh của cộng tác viên Trần Nhung.
Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc. Thái Nguyên là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong cả nước. Kết thúc năm 2017, Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 12,75%, vượt 0,6% so với kế hoạch. Chỉ tiêu kế hoạch là tăng 12%. GRDP bình quân đạt 68 triệu đồng một người một năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Tỷ trọng chiếm 77,4%, nông lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn 12,6%. Giá trị sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng cao, đạt trên 571.000 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2016 và đứng thứ 7 cả nước. Giá trị xuất khẩu đạt 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,2% so với năm 2016, đứng thứ 4 cả nước. Đáng chú ý, lần đầu tiên Thái Nguyên đã đứng trong top các tỉnh thu ngân sách trên 10.000 tỷ đồng. Nhờ những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 9%, giảm 2,21% so với năm 2017. Cuộc sống của nhân dân nhiều vùng quê đang đổi thay từng ngày nhờ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng, các nhà hảo tâm. Mặc dù vậy, trên địa bàn tỉnh, nhiều xã, vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn rất lớn. Riêng 36 xã, diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 29,8%, hộ cận nghèo chiếm 23,3%. Đây là một thách thức không nhỏ đối với cấp ủy chính quyền các cấp trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Tuần cao điểm Tết vì người nghèo là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn và rất kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện với mục tiêu nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết. Thời gian triển khai từ ngày 19 tháng 1 năm 2018 đến 26 tháng 1 năm 2018. Hoạt động này nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người thuộc diện bảo trợ xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn, vùng an toàn khu. Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn đón Tết Nguyên đán. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, tập trung vào 36 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Nhờ chủ trương đúng đắn, chương trình đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình đã huy động được 100% các sở, ban ngành của tỉnh, các cơ quan trung ương, đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ, hỗ trợ. Hình thức hỗ trợ cũng hết sức đa dạng, bằng tiền mặt, hiện vật, quà, hỗ trợ xóa nhà rột nát, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí, trao tặng con giống vật nuôi, cây trồng, hỗ trợ sinh kế cho người dân. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 36 xã đặc biệt khó khăn trong tuần cao điểm là 12 tỷ đồng. Trong đợt này, những địa phương đơn vị tham gia rất tích cực và trách nhiệm như thành phố Thái Nguyên, Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh, ngành ngân hàng. Với sự quan tâm đặc biệt đến với người nghèo, vùng sâu, vùng xa, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy phụ trách các địa bàn, lĩnh vực đã trực tiếp đến tặng quà, động viên chương trình tại các xã đặc biệt khó khăn. Tại các điểm tổ chức tuần cao điểm, có thể ví như một ngày hội vì người nghèo. Cả người trao và người nhận đều thể hiện niềm xúc động, sự trao nhận niềm tin và những tình cảm không thể đong đếm được bằng giá trị vật chất. Chương trình đã hỗ trợ giúp đỡ một cách hiệu quả, thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo, là nguồn động lực để các hộ nghèo vươn lên khắc phục khó khăn, giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương. Đó là ý nghĩa tinh thần nhân văn và thiết thực khó có thể đong đếm được. Truyền thống tương thân tương ái giàu ý nghĩa nhân văn của dân tộc Việt Nam đã có từ ngàn đời. Tại Thái Nguyên, từ nhiều năm qua, mỗi độ Tết đến xuân về, cả cộng đồng lại chung tay ủng hộ, tặng quà, động viên những người nghèo, đối tượng thiệt thòi trong xã hội. Với việc triển khai tuần cao điểm Tết vì người nghèo, truyền thống đó càng được phát huy mạnh mẽ hơn, tiếp tục khơi dậy và lan tỏa những tấm lòng, những nghĩa cử nhân văn cao đẹp.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 2 năm 2018. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có bài viết Thị trường hoa quả, rượu nhập khẩu phục vụ Tết. Phần cuối là tiểu mục Tư vấn tiêu dùng với cách chọn hoa quả hàng chuẩn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 1 năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt gần 1,353 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,9% so với cùng kỳ 2017, nhưng tăng 17,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu 28,1 triệu đô la Mỹ, tăng 54,2% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,324 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,7% so với cùng kỳ, tăng 17,6% so với tháng trước. Nhóm hàng xuất khẩu có mức tăng cao là sản phẩm may, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu, chè các loại, linh kiện điện tử và phụ tùng khác. Đối với nhập khẩu, tổng giá trị tháng 1 ước đạt 955 triệu đô la Mỹ, tăng 6,3% so với cùng kỳ, tăng 24,3% so với tháng trước. Nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng cao là phân bón, giấy các loại, sản phẩm từ sắt thép, linh kiện điện tử.
Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm 2018 tăng 0,51% so với tháng trước, tăng 2,65% so với cùng kỳ. Theo đó, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, gồm thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,83%, giao thông tăng 1,17%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,55%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,44%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,35%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,40%, may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,34%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,16%, văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,07%, giáo dục tăng 0,03%. Nguyên nhân là do tháng 1 là tháng giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nên nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như của các doanh nghiệp, các cơ quan tăng hơn các tháng trước. Cụ thể, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng 2 đợt, giá điện sinh hoạt tăng 2,64%, do giá điện bình quân được điều chỉnh tăng 6,08%, giá dịch vụ y tế tăng cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế và nhu cầu sửa chữa nhà cửa tăng, làm cho giá vật liệu, bảo dưỡng nhà ở tăng 0,35%, giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,38%.
Sáng ngày 2 tháng 2, tại trường mầm non xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh thành phố đã trao tặng 30 suất quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 bậc học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của xã Đồng Liên nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo phòng giáo dục thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Liên, các thầy cô giáo và các em học sinh thuộc 3 bậc học. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hữu Vũ, Giám đốc Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên khẳng định, song song với đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh doanh, Agribank nói chung, Agribank chi nhánh thành phố nói riêng luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt trong năm 2017, xã Đồng Liên là một trong 5 xã sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, nên Agribank thành phố mong muốn sẽ được đồng hành cùng với xã trong các hoạt động phát triển kinh tế cũng như an sinh xã hội. Với 30 suất quà trị giá 300.000 đồng một suất được trao tặng, Agribank thành phố đã thể hiện sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em và gia đình sẽ đón một cái Tết an lành và ấm áp hơn. Cho biết thêm về hoạt động an sinh xã hội của đơn vị, bà Hứa Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank thành phố nói.
Với cái tinh thần tương thân tương ái của toàn thể tập thể cán bộ công nhân viên Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên, thì ngay từ đầu năm, thì cán bộ công nhân viên cũng đã với tinh thần hết sức là ủng hộ thì đã định kỳ và cũng như là những các chương trình vận động đột xuất thì cán bộ cũng đã vận động khoảng độ 15 ngày lương cơ bản và lương có cả lương năng suất của cán bộ dành cho các quỹ xã hội từ thiện, các quỹ tình nghĩa. Đặc biệt trong những dịp những ngày lễ hoặc những ngày kỷ niệm như 27 tháng 7 và những dịp Tết thì để chia sẻ một chút tình cảm đối với các cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách và các trẻ em nghèo hiếu học thì Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên cũng thường xuyên có những cái chương trình và đặc biệt là các cái chương trình tặng quà Tết. Thì năm 2018 thì Agribank thành phố Thái Nguyên cũng đã dành 30 suất quà để tặng cho các học sinh khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại xã Đồng Liên, một xã mới được sáp nhập vào thành phố. Thì ngoài cái chương trình mà tặng quà cho các cái học sinh của xã Đồng Liên thì Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên cũng đã vận động ủng hộ và cán bộ đã ủng hộ mỗi người 100.000 vào quỹ của Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên để có những cái suất quà để đi tặng cho cái người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán.
Trong dịp này cùng với 30 suất quà, Agribank thành phố sẽ tặng một nhà tình thương cho gia đình hộ nghèo của xã Cao Ngạn trị giá 50 triệu đồng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần. Thời điểm này thì nhu cầu sử dụng thực phẩm cũng như các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết của người dân đang bắt đầu tăng cao. Và cùng với những hàng Việt Nam chất lượng cao thì những sản phẩm của nước ngoài cũng đang rất được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên thì với sự lẫn lộn của giữa hàng ngoại, hàng nội, hàng không đảm bảo an toàn chất lượng vẫn đang được bày bán trên thị trường thì người tiêu dùng không khỏi băn khoăn là ở đâu sẽ bán những thực phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng. Vậy thì hãy theo chân chúng tôi để cùng tìm hiểu những cơ sở kinh doanh thực phẩm ngoại, uy tín, chất lượng đang có mặt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Nằm trên trục đường Lương Ngọc Quyến, cửa hàng trái cây nhập khẩu Thái Nguyên của thương hiệu DP Fruit là một trong những đơn vị kinh doanh trái cây nhập khẩu đầu tiên ở thành phố Thái Nguyên. Tại đây có đa dạng các sản phẩm hoa quả nhập ngoại đang được người tiêu dùng thường xuyên sử dụng như táo đỏ, nho đen, cam, lê, cherry có xuất xứ từ Mỹ, Đài Loan, Úc, Canada. Không chỉ đơn thuần bán theo từng sản phẩm, cửa hàng còn xếp thành những giỏ quà đẹp, bắt mắt với giá thành hợp lý để đáp ứng nhu cầu làm quà tặng, quà biếu của người tiêu dùng. Là khách hàng quen của cửa hàng, chị Nguyễn Thị Thảo, xóm Thanh Phong, xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên bày tỏ, với sự phát triển của xã hội ngày nay, không khó để người tiêu dùng mua được những sản phẩm hoa quả nhập ngoại. Từ chợ cho đến siêu thị, đầu đầu cũng bán. Tuy nhiên, những vụ việc hoa quả Trung Quốc, dán mác hàng Mỹ, Canada có số lượng cao chất hóa học, chất bảo quản bị phát hiện khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn.
Hiện tại thì ở trên thị trường Thái Nguyên thì mình thấy là cái hàng hoa quả nhập khẩu nó rất là đa dạng và ngay cả mình có thể thấy táo Mỹ hay là táo Hàn Quốc rồi rất nhiều loại nho thứ được giới thiệu là của Pháp, Đức hay là Anh gì đó nhưng mà ở tràn lan rất nhiều ở ngoài chợ. Nhưng mà khi mà nhìn vào cái chất lượng hàng hóa thì bây giờ người tiêu dùng thì không biết đâu là thật đâu là giả nên là mình thường đến những cái chỗ cửa hàng uy tín chất lượng để mình mua, tại vì ở những cái chỗ đấy thì có những cái chứng nhận hay an toàn của bộ như là cái người tiêu dùng thì sẽ cảm thấy tin tưởng hơn. Còn mình đi mua về cho gia đình, cho các em thì mình thường đến những cửa hàng hoa quả nhập khẩu như của DP Fruit này.
Cùng với hoa quả nhập khẩu, rượu ngoại cũng là sản phẩm được nhiều người tiêu dùng quan tâm, đặc biệt trong dịp Tết. Vẫn là những dòng sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như vang Chile, vang Pháp, vang Úc, rượu Chivas, Ballantine, Hennessy, Johnny Walker được đựng trong những vỏ chai đẹp, giúp tôn lên sự trang trọng của từng loại rượu. Với từng thương hiệu, vỏ chai có những thiết kế đặc thù. Chỉ cần nhìn qua, người tiêu dùng có thể biết ngay loại rượu đó là của thương hiệu nào. Đặc biệt vào mỗi dịp Tết đến, nhu cầu sử dụng rượu ngoại làm quà biếu khá phổ biến, nên các đơn vị kinh doanh đã kết hợp rượu cùng một số sản phẩm khác giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn. Theo khảo sát, đối với rượu vang nhập khẩu, tùy từng dòng sản phẩm có giá khác nhau, dao động từ trên 200.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng một chai, 750ml. Còn đối với các sản phẩm rượu, trung bình từ 170.000 đồng đến vài triệu đồng. Chị Phạm Thị Thu Hiền, quản lý cửa hàng rượu nhập ngoại A1 ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho hay, thời điểm này giá rượu ngoại nhập khẩu đã tăng từ 5 đến 15%, nhưng nhu cầu mua đang có xu hướng tăng cao do nhu cầu mua rượu làm quà biếu.
Chúng tôi cam kết với quý khách hàng là rượu mua tại cửa hàng thì luôn có hóa đơn, chứng từ đầy đủ và luôn có tem, nhãn để quý khách hàng yên tâm về sản phẩm khi sử dụng. Và khi quý khách hàng mua tại cửa hàng này thì chúng tôi luôn đảm bảo về mặt chất lượng và giá cả để quý khách hàng có một bộ sản phẩm như ý.
Những năm gần đây, cùng với các sản phẩm trong nước, các sản phẩm nhập khẩu đã và đang được người tiêu dùng quan tâm. Theo ước tính, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 10 cửa hàng kinh doanh rượu và hoa quả nhập khẩu chính hãng. Mặc dù các sản phẩm nhập ngoại có giá thành cao nhưng khá được người tiêu dùng ưa chuộng. Đơn cử như 1kg táo đỏ, tùy theo size nhỏ hoặc to mà giá bán từ 120 đến 150.000 đồng 1 kg, cherry từ 500 đến 700.000 đồng 1 kg, na Đài Loan từ 350 đến 500.000 đồng 1 kg, dâu tây từ 200 đến 300.000 đồng 1 kg. Giá thành đắt nhưng không phải bất cứ sản phẩm hoa quả, rượu ngoại nào bán trên thị trường cũng là hàng thật. Thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố Thái Nguyên như Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Đội Quản lý Thị trường, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa cũng như các thủ tục pháp lý trong kinh doanh để các cơ sở thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Song để đảm bảo quyền lợi của chính mình, người tiêu dùng hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về sản phẩm mình cần mua và đến các cửa hàng đại lý uy tín có địa chỉ rõ ràng, tránh tiền mất tật mang.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối bài viết về thị trường hoa quả nhập khẩu trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những loại hoa quả nhập khẩu đang được thị trường ưa chuộng trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, đồng thời tư vấn cho quý vị cách nhận biết hoa quả nhập khẩu chất lượng. Bài viết do mục thị trường báo điện tử gia đình.net đăng tải. 1. Táo hữu cơ Pháp Juliet. Đây là loại táo được dán nhãn AB, viết tắt tiếng Anh của từ Agriculture Biologic, còn gọi là canh tác hữu cơ. Đây là loại táo được chứng nhận 100% hữu cơ và là giống táo đầu tiên trên thế giới được sản xuất độc quyền, sử dụng các biện pháp trồng trọt hữu cơ. Nó có giá dao động từ 180 đến 190.000 đồng 1 kg tùy kích thước to nhỏ. 2. Dâu tây Hàn Quốc có giá từ 500.000 đến 600.000 đồng 1 kg. Đây là loại quả chứa hàm lượng lớn vitamin và chất khoáng, lượng đường fructose cao, trong đó hàm lượng chất khoáng như kali, natri, sắt cũng rất phong phú, cho nên ăn nhiều dâu tây giúp thúc đẩy chuyển hóa các chất trong cơ thể, làm máu huyết lưu thông, đồng thời có tác dụng trấn tĩnh, an thần, có thể dùng khi bị bệnh tiểu đường. 3. Nho mẫu đơn, nho xanh, Nhật Bản, giá 1,4 triệu đồng 1 kg. 4. Mãng cầu, na Đài Loan, 550.000 đồng 1 kg. Khác với mãng cầu Việt Nam, loại mãng cầu Đài Loan này có hình dáng giống quả na nhưng to gấp 3-4 lần quả na thông thường. Ăn có vị ngọt thơm, đậm đà nên được nhiều người sành ăn ưa chuộng. 5. Cherry New Zealand giá 700.000 đồng đến 1 triệu đồng 1 kg. Cherry New Zealand có vỏ màu đỏ sẫm, quả căng mọng, chắc bóng, vị ngọt, ngon hơn hẳn cherry Chile. 6. Dưa vàng Hàn Quốc giá 300-400.000 đồng 1 kg. Dưới đây là một số kinh nghiệm chọn hoa quả ngon và an toàn dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, do được dùng nhiều chất kích thích bảo quản nên hầu hết trái cây Trung Quốc có kích thước đều đặn, láng bóng và giữ được rất lâu trong môi trường tự nhiên. để ý kỹ, người tiêu dùng có thể phân biệt trái cây Trung Quốc và trái cây xuất xứ từ các nơi khác qua những đặc điểm sau. Đối với táo, thông thường táo nhập từ châu Âu, Mỹ hay New Zealand có màu đỏ sẫm, có nhiều sọc đốm sẫm trên quả chạy theo từng thớ dọc từ cuống quả xuống dưới đáy. Còn táo Trung Quốc do được trồng ở vùng khí hậu châu Á có địa chất thổ nhưỡng khác hoàn toàn nên màu thường có màu phấn hồng, hồng nhạt. Khi bổ ra, táo New Zealand có mùi thơm đậm đặc, còn táo Trung Quốc gần như không có mùi gì. Lòng quả táo New Zealand có màu vàng, còn táo Trung Quốc lòng có màu vàng trắng. Táo nhập từ châu Âu, Mỹ, Australia có độ ngọt, độ thơm khác hẳn. Táo Trung Quốc ăn thường xốp hơn, độ ngọt có vị lợ lợ. Đối với cam, cam Trung Quốc ngoài bề mặt thường có độ bóng rất cao và dính, có màu vàng sẫm, loang lổ, không đều, có thể do sử dụng các hóa chất kích thích tạo màu. Trong khi đó, một quả cam Australia có màu vàng đều từ đầu đến chân quả cam. Khi bổ ra ăn, cam Australia có vị ngon, thơm, nhưng cam Australia thường bị khô ở đầu quả, ít nước hơn, lòng quả cam có màu vàng sẫm tương đương màu vỏ. Còn cam Trung Quốc khi bổ ra lòng có màu vàng nhạt so với cam Australia có màu vàng nhạt hơn rất nhiều. Đối với lê, quả lê Trung Quốc là một trong những loại quả chứa nhiều thuốc hóa học nhất. Lê Trung Quốc được tiêm chất kích thích ép chín sớm hay chất tăng trọng, sau đó dùng bột tẩy, chất tạo màu, vàng chanh để nhuộm màu cho quả. Loại lê độc này nếu ăn phải sẽ thấy nhạt, ít vị, đôi khi còn xuất hiện mùi lạ hay hôi. Loại quả này có thời gian bảo quản ngắn, rất dễ bị thối và hư hỏng. Đối với cherry, cherry Trung Quốc ăn mềm, nhạt chứ không giòn và ngọt như cherry Australia. Với cherry thì khó nhận biết hơn một chút, nhưng cherry Australia có màu đỏ đậm hơn, ăn giòn và ngọt, còn cherry Trung Quốc ăn có vẻ nhũn hơn, vị nhạt hơn, lợ hơn. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường và rét. Từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, các khu vực trong tỉnh xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt tại Thái Nguyên là 9,1 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ nay đến hết ngày 7 tháng 2, các khu vực trong tỉnh tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 8 đến 10 độ C, vùng núi từ 6 đến 8 độ C. Dự báo thời tiết đêm 2 ngày 3 tháng 2 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét đậm. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét hại. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 58 ngày 31 tháng 1 năm 2018 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện để sửa chữa đường dây cao thế. Do vậy, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên, cụ thể như sau. Thời gian mất điện từ 6 giờ đến 14 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2018. Trong thời gian mất điện, khu vực các phường Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Trung, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, xã Sơn Cẩm sẽ bị mất nước từ 6 giờ đến 16 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2018. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083-859-519, phòng kinh doanh hoặc số máy đường dây nóng của công ty 0888-722-567. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.